cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20. Trong đoạn 20 này nói đến việc ban cho luật pháp. 10 điều răn được ban cho trước nhất, nhưng nó chỉ là một phần trong bản luật pháp. Sự hướng dẫn về bàn thờ cũng được ban ra cùng với các luật lệ liên hệ với bàn thờ. Luật pháp tỏ bày con người là tội nhân và cần đến đấng cứu thế. Họ cần bàn thờ là nơi đó để dâng của tế lễ. Phải có huyết của những con chiên thế cho tội lỗi. Như một người đã viết bài thơ như sau. Có một ngọn suối chứa dòng huyết báo. Suối chảy từ mạch Chúa Giê-xu. Khi tội nhân tin nhận huyết Ngài, sẽ sạch hết những vết nhơ tội lỗi. Phần đầu tiên trong những luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel là 10 điều răn, mà đó là những lề luật về đạo đức. Mời quý vị cùng xem trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20, câu 1 đến câu 2. Bấy giờ, Đức Chúa Trời lại phán mọi lời này rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút các ngươi khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Đức Chúa Trời nói, ta rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, và căn cứ vào điều đó, ta ban cho ngươi luật pháp của ta. Dân Israel hỏi Đức Chúa Trời ban cho luật pháp, và Ngài ban cho họ trước nhất là 10 điều răn. Có vài điều được chú ý trước khi chúng ta tìm hiểu về 10 điều răn. Điều thứ nhất là đạo đức mới. Đạo đức mới được đề cập trước khi luật pháp được ban ra. Thật sự, nó có ngay từ trong vườn Eden, khi lần đầu tiên loài người không vâng lời Đức Chúa Trời. Đạo đức mới đã có trước và sau cơn đại hồng thủy của thời Noe. Hôm nay, nó ra khỏi từ cây mới. Chúng ta yêu thích để suy nghĩ rằng chúng ta là tội nhân được làm mới. Nhưng chúng ta không phải vậy đâu. Tội lỗi vẫn còn nguyên dạng tại đó. Chúng ta vẫn là con người tội lỗi tự nhiên. 10 điều răn đặt trước mặt chúng ta là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thắt chặt hay nới lỏng 10 điều răn đó hay là tìm cách để vượt qua. Tại trên một hòn đảo có một nghĩa trang để chôn các tội phạm chết tại đó. Phía trên mộ bia có hàng chữ ghi chép như sau. Đây là nơi yên nghỉ của người chống nghịch với đấng tạo hóa, đùa giỡn với 10 điều răn, từ trần lúc 35 tuổi. Tại đó chỉ có mẹ ông và vợ của ông khóc cho ông ta. Ngôi mộ bia này tỏ bày rằng một người khinh thường luật pháp của Đức Chúa Trời. Không một ai khinh bỉ điều răn của Đức Chúa Trời mà thoát khỏi hình phạt. Thường thường có sự tố cáo chống lại những ai rao giảng ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta không có nhận thức rõ về luật pháp. Chúng ta bị kết án khi khinh dễ luật pháp, từ chối luật pháp và không thật sự giảng dạy về luật pháp, bởi vì cho rằng chúng ta không được cứu bởi luật pháp. Nó có thể trở thành sự vi phạm cố ý hay là không quan tâm đến sự trừng phạt. Đây là điều đúng sự thật. Trái lại, mỗi người rao giảng là người dạy về ân điển của Đức Chúa Trời với nhận thức đặc tính về sự cứu rỗi bởi đức tin, nhận thức đặc tính cao thượng của luật pháp. Phao-lô trả lời cho vấn đề đó trong Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta lại cứ phải ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Thưa các bạn, nếu các bạn nghĩ rằng các bạn tiếp tục sống trong tội lỗi và vi phạm 10 điều răn cách cố ý, thì các bạn không được sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Khi bạn thật sự được cứu rỗi, bạn sẽ luôn luôn làm vui lòng Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn Ngài được tỏ bày trong 10 điều răn. Bởi đó, tôi nghĩ rằng mỗi người rao giảng về ân điển của Đức Chúa Trời có sự tôn trọng và lòng kính trọng luật pháp của Đức Chúa Trời. Như tác giả Thi Thiên nói rằng, tôi yêu mến luật pháp của Chúa, suy gẫm trọn đời tôi. Luật pháp là gì? Có vài người định nghĩa luật pháp như chữ viết ý tưởng của Đức Chúa Trời. Định nghĩa như thế vẫn còn khuyết điểm. Luật pháp diễn tả ý tưởng của Đức Chúa Trời liên quan đến những gì mà Đức Chúa Trời muốn con người trở nên. Không có ân điển hay sự thương xót trong luật pháp. Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 7 nói rằng, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Luật pháp đòi hỏi các bạn trở nên trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào có đời sống trọn vẹn đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cả. Luật pháp không có ý tưởng lờ mờ, và nó không phải chỉ là ý định muốn làm việc tốt. Nó đòi hỏi sự vâng lời cách tuyệt đối, vì luật pháp của Đức Chúa Trời là hoàn toàn tuyệt hảo. Luật pháp của Đức Chúa Trời là công bình, là đúng. Ý tưởng của chúng ta có khi đúng, có khi sai, tùy thuộc vào hoàn cảnh và bởi sự kiện chúng ta bị sa ngã bởi bản tánh tự nhiên. Luật pháp được khải thị bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã vẽ lằng ranh phân biệt điều đúng và điều sai. Làm thế nào để các bạn biết được điều đó đúng và sai? Đức Chúa Trời cho chúng ta biết điều gì là đúng. Trong thời đại chúng ta, con người đòi hỏi tự do, vì thế họ nêu lên câu hỏi, điều gì là đúng? Họ nêu lên câu hỏi, có điều gì sai khi ăn cắp? Cho nên họ không quan tâm gì khi ăn cắp. Nhưng họ lại thích điều răn, người chớ giết người, bởi vì họ cho chính quyền làm sai khi một người phạm tội bị đưa ra xử án tử hình. Số đông ngày nay không thích, không ý thức, không quan tâm, họ để luật pháp qua một bên, không còn chú tâm nhiều. Tại sao sai khi nói láo hay trộm cắp? Bởi vì Đức Chúa Trời nói đó là điều sai. Các bạn nói, luật pháp là gì lợi ích cho con người? Dĩ nhiên là như vậy, luật pháp là điều tốt lành cho con người gìn giữ lấy, nếu không sẽ bị bỏ tù, bị bắt nhốt. Từ đó người này mang một lý lịch xấu, làm cho người khác không còn tin tưởng. Luật pháp là khuôn mẫu cho hành động con người. Trộm cắp, nói dối, tà dâm là sai, bởi vì Đức Chúa Trời nói đó là điều sai. Chính luật pháp không bao giờ ép buộc. Đấng ban luật pháp mới có quyền lực. Đức Chúa Trời bắt buộc thi hành luật pháp của Ngài. Trong Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4 nói rằng, này, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Luật pháp buộc phải thi hành. Người vi phạm luật pháp phải trả giá cho án phạt đó. Thưa các bạn, có một quan điểm nữa mà chúng ta cần phải sửa đổi, đó là sự lẫn lộn khi chúng ta đặt luật pháp và ân điển vào cùng một hệ thống. Khi đặt ân điển và luật pháp vào cùng hệ thống, chúng ta đánh mất sự tôn cao và ý nghĩa luật pháp. Bởi vì không có tình yêu thương trong luật pháp, không có ân điển trong luật pháp. Ân điển bị cướp mất sự tốt lành và vinh hiển của nó khi trộn lẫn với luật pháp. Ân điển lộ ra sự tuyệt diệu, thu hút và lòng mong ước. Nhu cầu của tội nhân không được đáp ứng khi luật pháp và ân điển hiệp chung lại với nhau. Luật pháp chỉ ra con người là gì, trong khi ân điển tỏ bày Đức Chúa Trời là gì. Sự tôn cao luật pháp là điều mà tất cả chúng ta cần nhận thức. Luật pháp tỏ bày Đức Chúa Trời là ai, và nó có một khoảng cách to lớn giữa Đức Chúa Trời và con người. Phaolô đã nêu lên câu hỏi với hội thánh tại Galati. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục với luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Tốt hơn là các bạn nên lắng nghe những gì luật pháp phán dạy, bởi vì con người bị đo lường trên bàn cân của 10 điều răn và thấy rằng luôn bị định tội. Các bạn không thể nào đo lường mình với người khác, vì rất thường xảy ra cho một người đứng trên núi cao này và nhìn người ở dưới đồi thấp kia và nói rằng, tôi cao hơn anh chị. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, các bạn không có cao hơn mặt trăng hay mặt trời. Các bạn không thể nào đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Luật pháp tỏ bày con người là ai, và con người không thể nào nối liền khoảng cách giữa mình với Đức Chúa Trời. Trong sách Roma đoạn 3 câu 19 nói cho chúng ta biết như vậy. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói thêm trong Roma đoạn 8 câu 3. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Tội lỗi không thể nào lừa dối luật pháp, nhưng tội lỗi lừa dối chúng ta. Luật pháp là tấm gương soi mặt. Như chúng ta biết rằng, nó soi rọi, nó chỉ ra chúng ta biết tình trạng tội lỗi của con người. Nhiều người ngày nay soi mình trong gương và nói rằng, tôi tốt lắm. Điều này nhắc tôi đến một câu chuyện xa xưa của nữ hoàng nhìn vào tấm gương soi trên tường và hỏi tấm gương, ai là người đẹp nhất? Bà muốn tấm gương soi nói rằng bà chính là người đẹp nhất. Nhưng tấm gương soi và nói sự thật, nữ hoàng không phải là người đẹp nhất, có nhiều người khác đẹp hơn nữ hoàng. Tương tự như thế trong ngày hôm nay, có nhiều người nhìn vào tấm gương soi và nói 10 điều răn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, những câu hỏi tương tự. Tôi có phải là người tốt nhất không? Có sự khác biệt khi hỏi như vậy, nhưng chính người hỏi muốn tự trả lời. Tôi là người tốt nhất. Bởi vì họ nghĩ rằng họ đang giữ luật pháp. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy nhìn kỹ vào tấm gương soi và hãy để cho tấm gương soi nói cho các bạn biết các bạn như thế nào. Luật pháp không bao giờ làm một người trở thành tội nhân. Nhưng luật pháp tỏ bày cho con người biết rằng mình là tội nhân. Luật pháp được ban cho để mang con người tới cùng với Đấng Christ, giống như một người giữ trẻ, nắm tay chúng ta, dẫn đến thập tự giá và nói rằng, ngươi cần đấng cứu thế, bởi vì đây là tội nhân. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét và tìm hiểu về 10 điều răn. 10 điều răn này chia ra làm hai phần chính. Phần đầu nói về mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và phần sau nói về mối quan hệ giữa con người với nhau. Điều răn thứ nhất, trong suốt Ai Cập ký, đoạn 20 câu 3. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đức Chúa Trời kết án việc thờ phượng và tin tưởng vào nhiều thần. Chúa truyền bảo con người chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Trong thời đó, chưa có việc kết án người vô thần, bởi vì họ vẫn còn gần gũi với các tạo vật và được sự tỏa bài của đấng tạo hóa. Những người vô thần bắt đầu xuất hiện vào thời kỳ của vua David và họ được kể là người dại, như trong sách Thi Thiên đoạn 53 câu 1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Ngày nay có nhiều người vô thần, học thức và cho mình là người có tài trí thông minh. Nhưng Chúa bảo người vô thần là người dại. Ngày hôm nay có nhiều người vô thần, vì càng lúc họ càng đi xa khỏi nguồn gốc của các tạo vật và không chấp nhận sự khải thị của Đức Chúa Trời, và không chấp nhận lời của Ngài nữa. Đức Chúa Trời nói với dân Israel, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đức Chúa Trời truyền dạy quốc gia này trong phương cách đó, bởi vì trong thời bấy giờ, rất khó cho con người giữ mình khỏi sự lôi cuốn vào việc thờ phượng các thần khác, bởi vì có quá nhiều thần ở xung quanh. Ngày nay, chẳng những người ta thờ nhiều thần, mà cũng có nhiều người vô thần nữa. Đức Chúa Trời đón phạt việc cấm thờ nhiều thần tượng. Như Phao-lô đã nói vấn đề này ở trong sách Roma đoạn 1, câu 21-25. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, và đáng khen ngợi đời đời. Amen. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về điều răn thứ hai, ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 4 đến câu 6. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đức Chúa Trời cấm làm hình tượng, cấm thờ phượng và phục dịch cho các hình tượng, dấu rằng đó là tượng gì. Ngay cả có những ai làm hình tượng của Chúa để tôn thờ cũng bị Chúa đón phạt, vì con người không thể nào dí sánh Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa như những hình tượng. Hình tượng là vật vô tri, không để cho con người tôn thờ, không đáng cho con người tôn thờ. Thường khi ma quỷ đứng ở trong hay là phía sau các hình tượng đó, khi con người thờ hình tượng là thờ luôn ma quỷ nữa. Đồng thời ngày nay con người có nhiều hình tượng khác để tôn thờ, như thờ thần tài, thần tiền bạc, thần đô la, thần danh vọng, thần quyền thế. Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng kỵ tà, tức là không chấp nhận tà thần. Đức Chúa Trời là chân thần, luôn đối nghịch với giả thần, đối nghịch với ác thần. Các bạn còn nhớ đến 10 tai vạ mà Đức Chúa Trời giáng trên đất nước Ai Cập. Ngài trực tiếp đối đầu với các tà thần của xứ Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài, thờ phượng Ngài. Thật là phước hạnh khi các bạn tôn thờ Đức Chúa Trời, và Ngài rất vui mừng khi con người tôn thờ Ngài. Tôi xin lấy một thí dụ này để các bạn suy nghĩ đôi chút. Các bạn là cha ruột của đứa con trai mình. Các bạn yêu thương nó hết lòng, nuôi nấng nó từ khi còn nhỏ cho đến lớn khôn. Nhưng sau đó đứa con trai của các bạn lại tôn thờ một người dân ở cùng xóm là cha của nó. Trong trường hợp như vậy, các bạn có buồn không? các bạn đối xử thế nào với người con trai này. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp điều răn thứ ba trong suốt Ai Cập ký đoạn 20 câu 7. Ngươi cho lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Dùng danh của Chúa làm chơi có nghĩa là nói phạm thượng. Đây là điều rất thịnh hành trong ngày hôm nay trong thời của chúng ta. Nhưng điều răn của Chúa không bao giờ thay đổi. Dùng danh của Chúa làm chơi đó là một điều sai trái, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là Thánh. Danh Chúa là danh trên hết mọi danh. Con người phải tôn cao danh Ngài. Tôi nghe nhiều người Việt chúng ta có đôi khi vì vô tình hay cố ý nói những lời phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời. Họ nói rằng, cái này xấu quá trời, cái này tệ quá trời, coi ông trời bằng hột tiêu, vân vân. Chúng ta thường hay ví sánh Đức Chúa Trời với những vật không ra chi. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận giữ môi miệng của mình để khỏi phạm thượng, để khỏi phạm đến danh thánh của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về điều răn thứ tư trong suốt Ai Cập ký đoạn 20, câu 8 đến câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngài nghỉ. Vậy nên, Đức Jehovah đã ban phước cho ngài nghỉ và làm nên ngài thánh. Ngày Sa-bát hay còn gọi là ngày thứ bảy được ban cho dân Israel một cách lạ thường. Đây là một giao ước, một biểu tượng giữa Đức Chúa Trời và con dân Israel. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm điều này khi đến suốt Ai Cập ký đoạn 31 câu 13 đến 17. Trong suốt thời kỳ cũ ước, tức là trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh và chịu chết, dân Israel giữ ngày thứ bảy làm ngày Sa-bát. Nhưng từ khi Chúa Giê-xu sống lại vào ngày thứ nhất, các môn đồ và hội thánh đầu tiên dùng ngày thứ nhất trong tuần lễ để làm nên ngày nghỉ mà hôm nay chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật. Chúng ta sẽ đề cập điều này rõ hơn trong phần cuối của sách Xuất Ai Cập ký. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời về điều răn này khi Ngài ban cho con người một ngày nghỉ ngơi để thờ phượng Chúa, nhưng cũng là ngày con người cần nghỉ ngơi sau 6 ngày làm việc mệt mỏi. Tôi chứng kiến và thấy rằng nhiều người biết dành ngày nghỉ để thờ phượng Chúa được Chúa ban phước dư dật no đủ, trong khi những người khác cố gắng làm suốt cả tuần không dám nghỉ ngày nào, nhưng lại thiếu thốn, bởi vì họ không được Đức Chúa Trời ban phước. Giờ đây chúng ta đến phần thứ hai trong 10 điều răn của Chúa, liên hệ đến mối quan hệ giữa con người với nhau, khởi sự từ mối quan hệ trong gia đình. Điều răn thứ năm, trong suốt Ai Cập ký đoạn 20, câu 12. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Con cái phải tôn kính cha mẹ mình, họ sẽ được Đức Chúa Trời ban phước sống lâu trên đất. Và chúng ta nói thêm về điều này ở trong những chương trình tiếp theo. Điều răn thứ sáu, suốt Ai Cập ký đoạn 20 câu 13, ngươi chớ giết người. Câu này được nhiều người dùng để chống lại việc tham gia quân đội khi có chiến tranh, vì có những nhiều người trẻ nói rằng, tôi không được phép giết người, nên tôi không cần phải trở thành người lính trong quân đội. Xin các bạn nhớ rằng, điều răn Chúa nói, ngươi chớ giết người được ban cho mỗi cá nhân, chứ không phải ban cho một quốc gia. Không có cá nhân nào có quyền giết một người khác trong ý riêng của mình. Trong khi một người lính buộc phải thi hành nghĩa vụ với quốc gia để bảo vệ đất nước, đó là điều phải lẽ. Nhưng khi người lính lạm dụng cương vị của mình để giết người dân tay không, thì đó là tội giết người. Chúng ta là con người, không được phép cất lấy mạng sống của người khác mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Điều răn thứ bảy, chúng ta cùng xem trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 14. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Chúng ta đang sống trong thời kỳ tự do tình dục, cách mạng tình dục. Tình dục không phải là điều mới, nhưng nếu khi thực hiện tình dục ngoài hôn nhân thì đó là điều tội lỗi. Đức Chúa Trời nói điều đó cách rõ ràng. Con người tìm cách thay đổi điều răn này, nhưng Đức Chúa Trời không có thay đổi. Điều răn này vẫn còn đứng vững, dù con người cố tìm cách sửa đổi để biện hộ cho lòng tham dục sai quấy của mình. Tiếp đến chúng ta xem đến điều răn thứ 8 trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 15. Ngươi chớ trộm cướp. Trộm cướp là tìm cách chiếm đoạt những gì của người khác làm của mình. Ba điều này thường hay vi phạm chung với nhau, chẳng hạn như giết người, đoạt vợ người khác. Điều răn thứ 9 trong suất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 16. Ngươi chớ nói dối cho kẻ lân cận mình. Khi làm chứng dối chống lại người lân cận, chúa kể đó là điều phạm tội. Và điều răn thứ 10 trong suất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 17. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đây là tội phạm xảy đến rất nhiều trong thời đại của chúng ta. Đức Chúa Trời kết án tội giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, tham lam. Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu thêm về các điều này cách chi tiết trong những chương trình kỳ sau. Sau này, khi đến Tân Ước, Chúa Giê-xu đã phán dạy và tóm lược lại 10 điều răn đã được ban hành. Kính Chúa, yêu người, như được chép trong Mác đoạn 12, câu 29-31. Được Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều thứ nhất, hỡi Y-sa-ren hãy nghe. Đức Chúa Trời, chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và này, điều răn thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó. Thân chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.